Chương 258, Ngự Hỏa Đại Thánh sau khi phán xét giả Hàng Lâm, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lục Nhĩ Miêu Hầu, sau đó lại lần lượt nhìn mọi người một cái, Tần Vương, Bích Hải, Tế Hãn, Hảo Thần, Kinh Phá Thiên, Chân Vân, sau đó chỉ phất 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 tay, ý bảo mọi người đem tin nhắn ngọc giản của mình giao cho mấy vị người hầu của mình. Mấy vị người hầu kia tiến lên, cung kính tiếp nhận ngọc giản của mỗi người, lập tức thu vào trong ngực, trực tiếp phóng lên trời. Từ đầu đến cuối bất luận là phán xét giả hay là mấy vị người hầu kia, đều không nói bất cứ lời gì, tự hồ đều có vẻ rất vội vàng. Hiện tại ta sẽ dẫn các ngươi rời đi, lục quốc chiến đã kết thúc rồi, vừa dứt lời. Phán xét giả đưa tay vẽ ở hư, sau đó liền ở trong hư không xuất ra một món bảo khí hình thuyền, sau đó ném về phía trước. Chiếc thuyền nhỏ bất thình lình biến thành một chiếc thuyền lớn cao chừng 30 thước, vẫn như cũ là không có nói cái gì. Phán xét giả trước tiên một bước bước ra, trực tiếp đạp hư không đi vào trong đẩy thuyền. Đám người Lâm Tịch liếc mắt nhìn Lục Nhĩ Miêu Hầu một cái, Lục Nhĩ Miêu Hầu gật gật gật. Mọi người lập tức lăng không đạp sải bước, trực tiếp tiến vào trong thuyền lớn. Con thuyền lớn kia nhìn ở bên ngoài cũng chỉ là một chiếc thuyền kim loại rất đơn giản, ngoại trừ lớn hơn một chút, kiên cố một chút, tự hồ cũng không có cái gì đặc thù. Thế nhưng mọi người vừa đi vào lại phát hiện bên trong dĩ nhiên có động thiên khác. Nhìn không gian khổng lồ bốn phía, chẳng những có đủ loại hoa quả, xa xa thậm chí có thể nhìn thấy núi cao cùng sông lớn. Thoáng cái mấy người đều bị cảnh sắc này làm cho sợ ngây người. Chẳng lẽ con thuyền này là một kiện không gian pháp khí, hơn nữa bên trong đã tự thành thế giới, nhìn thế giới ổn định và trưởng thành như vậy. Con tàu này cảm thấy không đơn giản. À, Lâm Tịch, bởi vì có được quan hệ động thiên xích, cho nên đối với không gian cùng thời gian nắm giữ so với những người khác tinh thâm hơn. Bất quá chỗ này rõ ràng đã là một phương thế giới, chỉ cần không phải kẻ ngốc hoặc là người mù đều có thể nhìn ra được. Các ngươi sẽ ở chỗ này mang theo khoảng một năm. Một năm sau chúng ta sẽ đến mộ ngã xuống. Được rồi, thời gian một năm này là thời gian tự do cuối cùng của các ngươi. Các ngươi có thể ở phương thế giới này thăm dò một phen, tin tưởng các ngươi sẽ có thu hoạch khác. Vừa dứt lời, phán xét giả thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy, chỉ lưu lại 8 người, ngơ ngác đứng tại chỗ. Lục Nhĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc trước Nguyên Thổ Châu không phải nói muốn giải thích hết thảy sao, nhưng tại sao chưa nói, song đã đột nhiên để cho chúng ta lên chiếc thuyền kỳ lạ này? Làm thế nào cũng cảm thấy giống như một cái gì đó quan trọng. Người hỏi là Lâm Tịch, bởi vì từ Nguyên Thổ Châu bỗng nhiên kết thúc nói chuyện đến bây giờ, mọi người xuất hiện ở trong thế giới trong thủy giới trong thuyền. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, căn bản không cho mọi người thời gian phản ứng, cho nên thoáng cái điều có chút nghĩ không ra. Hình như xa giới thật sự xảy ra biến cố nào đó, ta có thể cảm giác được lực lượng của Nguyên Thổ Châu bỗng nhiên yếu đi, thậm chí yếu đến mức hắn không thể không tiến vào trạng thái ngủ đông, cho nên mới đột nhiên chấm dứt nói chuyện tiến vào trong cơ thể ta. Về phần biến cố gì, ta cũng không biết, bất quá hiện tại đã đến nơi này, vậy nghĩ những thứ kia cũng không có tác dụng gì. Hiện tại, ta đối với thế giới trong thuyền này rất có hứng thú. Nói xong, nháy mắt với Tần Vương và Lâm Tịch, ba người một ngựa xông vào sâu trong thế giới này. Nhìn thấy ba người bọn họ thế nhìn trực tiếp xông vào, Bích Hải Tế Hãn còn có Hảo Thần Trân Vân cộng thêm Kinh Phá Thiên, cũng lập tức phản ánh lại, trực tiếp gia tốc, cũng đi theo. Tuy rằng không biết vận mệnh sau này của mình, hơn nữa cũng mơ hồ cảm thấy mình tiến vào trong một sự kiện lớn nào đó, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để tăng thực lực. Có lẽ hiện tại mình chỉ là một quân cờ, nhưng chỉ cần thực lực của mình một mực tăng lên, cuối cùng mình có lẽ có thể trở thành chấp tử của ván cờ này. Ôm ý nghĩ này, một loạt 8 người đã xông về phía xa xa, đã đến thì an chi, quản hắn là địa phương nào, chỉ cần có thể tăng lên thực lực, đó chính là địa phương tốt. Ngay khi bóng dáng của 8 người đã mơ hồ, người phán xét đột nhiên xuất hiện, nhìn phương hướng 8 người biến mất, nhẹ giọng nói, hy vọng 8 người lần này có thể sống đến cuối cùng đi. Dù sao, lão cửu chính là cùng bọn họ ở cùng một chỗ, theo đoàn người Lục Nhĩ đi tới thế giới mới, trong tuần thiên giới. Thế lực mười phương cũng đều nhận được một đạo tin tức này là Chí Tôn ấn truyền ra, tin tức là một đoạn đại khái ý tứ chính là lục quốc chiến đã chính thức chấm dứt. Trong đó lục đại thần quốc thứ tự đã bài tiết, trong đó hoàn tuyền thế giới đệ nhất, đạt được một bản đồ tuần thiên giới, thủ hộ 200 con khôi lỗi. Sáng thế thần quốc thứ hai, đạt được nửa bản đồ tuần thiên giới, thủ hộ 100 con khôi lỗi. Vạn yêu quốc thứ ba, đạt được một phần tạng đồ tuần thiên giới, thủ hộ 50 con khôi lỗi. Vạn thần điện cùng vạn linh cảnh xếp thứ tư, không thể đạt được phần thưởng, hơn nữa còn giảm bớt 1/5 trừng phạt nồng độ linh khí của vạn thần cung. Việc thế ma quốc thứ năm, diệt thế ma quốc thứ năm, không thể đạt được phần thưởng, hơn nữa trừng phạt 3 lần yêu thú công thành. Bốn đại cao cấp thế giới còn lại không có bất kỳ phần thưởng và trừng phạt nào. Khi mặt trời mọc một lần nữa, tuần thiên giới thí luyện chính thức kết thúc. Thế lực mười phương toàn bộ nhận được một tin tức giống nhau, mà tin tức này càng làm cho thế lực mười phương mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Vui mừng, tự nhiên là xếp hạng top 3 thần quốc, chẳng những đạt được khôi lỗi thủ hộ, càng đạt được bản đồ tuần thiên giới. Có thể nói ba đại thần quốc giờ phút này đã có ưu thế rất lớn. Sầu đương nhiên chính là tam đại thần quốc phía sau, đặc biệt là diệt thế ma quốc, chẳng những không có bất kỳ phần thưởng nào, hơn nữa còn sẽ trải qua 3 lần yêu thú công thành. Trừng phạt như vậy không thể nói là không lớn, bởi vì một khi có thế lực khác thừa dịp yêu thú công thành đột kích, diệt thế ma quốc sẽ thập phần nguy hiểm, làm không tốt sẽ trở thành thần quốc đầu tiên bị đào thải. Tuy rằng phần thưởng cùng trừng phạt không phong phú cũng nghiêm khắc như tưởng tượng, nhưng điều này không thể nghi ngờ đã ở thời điểm thí luyện chưa bắt đầu đã làm cho thế lực mười phương đã kéo ra chênh lệch. Vạn thần điện, vạn linh cảnh cùng diệt thế ma quốc rất có thể sẽ trở thành thế lực bị công kích đầu tiên, mà giờ phút này ở trong hoàng tuyền cung của hoàng tuyền thế giới, lấy Tê Chiếu cầm đầu, mọi người toàn bộ ngồi cùng một chỗ, thảo luận ý nghĩa sau lưng một đạo tin tức này. Xem ra, người chúng ta phái đi tham gia lục quốc chiến, biểu hiện không tội a, dĩ nhiên đạt được đệ nhất, cái này thật sự là đáng để chúc mừng. Không biết là mấy người kia tham gia, thật sự là tăng quan cho hoàng tuyền thế giới a. Người nói chuyện này là Minh Vạn Kiếp, thân là thành chủ Minh Phủ đứng đầu thập đại nội thành hoàng tuyền thế giới. Minh Vạn Kiếp đối với hoàng tuyền thế giới trân trọng hơn bất luận kẻ nào, mà hoàng tuyền thế giới danh dự, hắn tự nhiên đồng dạng nhìn trúng. Lục quốc chiến trước kia, hoàng tuyền thế giới tuy rằng không phải là cuối cùng có một người, nhưng cũng là đứng cuối cùng, không nghĩ tới lúc này đây lại trực tiếp lấy được đệ nhất nhất. Minh Vạn Kiếp là cao hứng trong đáy lòng, nếu để cho hắn biết rốt cuộc là ai vì hoàng tuyền thế giới đạt được vinh dự như vậy, chỉ sợ hắn đều hận không thể đem minh phủ của mình giao cho hắn. Ta càng muốn biết là giới chủ ma diệt thiên của diệt thế ma quốc biết biểu tình của bọn họ lại là người cuối cùng, khẳng định tương đối đặc sắc. Lãng Tâm Kiếm Hào một bên lau đường đeo màu đen của mình, một bên cười hì hì nói. Hắn vừa nói như vậy, những người còn lại cũng đều nhớ tới lúc này lục quốc chiến, diệt thế ma quốc dĩ nhiên là người cuối cùng. Phải biết rằng trước khi diệt thế ma quốc đều là đệ nhất, thậm chí hạng hai cũng rất ít. Nghĩ đến biểu tình ma diệt thiên biết được mình là người cuối cùng, mọi người không khỏi nhịn không được nở nụ cười. Cười một hồi, Tê Chiếu nói tiếp, đích xác đáng để chúc mừng, không chỉ đoạt được đệ nhất mà còn đánh bại diệt thế ma quốc. Lần này tham chiến có thể xưng là anh hùng, bất quá chư vị cũng không cần chỉ cao hứng, nhiệm vụ của chúng ta cũng trọng yếu. Đồng bạn của chúng ta nhất định là liều mạng cứu tử nhất sinh mới vì chúng ta đổi lấy ưu thế lớn như vậy. Nếu như không thể ở tuần thiên giới thí luyện lấy được đệ nhất, ta nghĩ chư vị đều không có thể diện gì đi gặp giới chủ đại nhân cùng những đồng bạn đẫm máu trong lục quốc chiến chứ. Tề Chiếu vừa nói ra, mọi người bỗng nhiên cảm thấy thật đúng là như thế. Nếu như dưới tình huống có ưu thế như thế còn không thể lấy được đệ nhất, vậy cũng không cần trở về, bài danh ở tuần thiên giới này quên đi. Mọi người ở đây ai không phải hạng người ngạo khí thanh danh hiển hách, cho dù tình nguyện chết cũng không muốn mang theo khuất nhục sống sót. Nói rất hay, chúng ta cũng không thể bôi nhọ thế giới hoàng tuyền. Hiện tại ngươi là đội trưởng, hết thảy đều nghe theo ngươi. Ta tin tưởng ánh mắt giới chủ đại nhân. Nghe được lời của người này, Tê Chiếu không khỏi ném tới một ánh mắt cảm kích, tiếp tục nói, tuy rằng ta từng là người của diệt thế ma quốc, nhưng nói vậy chuyện của ta hẳn là cũng có người biết. Có thể nói ta cùng diệt thế ma quốc hiện tại cùng ma diệt thiên kia có huyết cựu không đội trời, không phải hắn chết thì là ta vong. Hơn nữa từ khi ta chết lại nhận đại ân của người hoàng tuyền, cho nên lúc này đây tuyệt đối sẽ tận hết sức lực để hoàng tuyền thế giới đạt được đệ nhất. Hiện trạng chúng ta liền đến thương lượng lần thí luyện này đánh như thế nào. Nhìn thần thái phí dương trong ánh mắt Tê Chiếu cùng khí phách đánh đâu thắng đó trong thiên hạ, Tôn Ngộ không khỏi cười hắc hắc. Tuy rằng mình cũng không biết Tê Chiếu trước kia, nhưng trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, đã có thể hiểu được, hắn khi còn sống, cảm thấy là loại nhân vật bá tuyệt thiên hạ này, mà bộ dáng hiện tại, chỉ sợ mới là Tê Chiếu chân chính. Nghĩ đi, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên hít sâu một hơi, tuần thiên giới thí luyện, rốt cục cũng sắp bắt đầu, không biết lúc này đây sẽ gặp phải nguy hiểm gì. cũng không biết mình đến tột cùng có thể sống đến cuối cùng hay không. Hơn nữa, từ khi tiến vào tuần thiên giới, Tôn Ngộ Không luôn có một loại cảm giác, tự hồ ở tuần thiên giới này sẽ phát sinh một chuyện kinh thiên động địa, nhưng cụ thể là cái gì lại không cách nào biết được, chỉ là cảm giác này làm cho Tôn Ngộ Không cảm thấy trong lòng có chút bất an. Hắc hắc, hậu tử, nghĩ cái gì vậy? Diễm Thần thấy Tôn Ngộ Không sững sờ, vì thế bỗng nhiên vỗ vai hắn, cười hì hì hỏi, ta đang suy nghĩ, có muốn cho ngươi một danh hiệu khí phách hay không? Ngươi xem, ta là Tề Thiên Đại Thánh, ở bàn cổ giới, ta còn có 6 huynh đệ, gọi là Bình Thiên Đại Thánh A, Phúc Hải Đại Thánh, Thông Gió Đại Thánh vân vân. Vì vậy ta muốn không cung cấp cho bạn một cái danh hào Đại Thánh. Diễm Thần nhất thời ánh mắt sáng ngời, sau đó vẻ mặt hưng phấn nói, được a, được, ta chưa từng có huynh đệ gì đâu, nếu không như vậy đi hậu tử, ta cùng ngươi kết bái, chúng ta cũng làm huynh đệ như thế nào, vậy đương nhiên là tốt, bất quá ta còn phải để cho 6 vị ca ca khác đồng ý mới được a. Nhưng hiện tại lại không có cách nào nói cho bọn họ, không sao, hay chúng ta kết bái trước, chờ tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, ta liền cùng ngươi trở về bàn cổ giới, sau đó chúng ta lại một lần nữa kết bái là được rồi. Được rồi, đừng ngần ngại, nhân tiện, nói xong, Diễm Thần trực tiếp chạy đến chỗ Tử Tỉnh, không biết nói cái gì, sau đó liền bưng hai chén rượu đi tới, nào, hay chúng ta uống rượu kết nghĩa, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Nói xong, đụng vào chén với Tôn Ngộ Không, trực tiếp ngửa đầu uống sạch sẽ. Nguyên bản Tôn Ngộ Không cảm thấy hiện tại kết bái cũng rất tốt, chỉ là vừa định gọi Tê Chiếu, nhưng không nghĩ tới Diễm Thần sốt ruột như vậy, bất đắc dĩ cũng đành phải ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Thấy Tôn Ngộ Không cũng làm, Diễm Thần cười ha ha nói, sau này ta chính là Ngự Hỏa Đại Thánh, ha ha ha. Mà Diễm Thần cười thanh âm thật sự quá lớn, mọi người đang thảo luận phía trước nhao nhao quay đầu muốn nhìn, ánh mắt giống như ngu ngốc nhìn hắn. Các huynh trưởng, các huynh có ổn không? Ta hôm nay lại kết bái một vị huynh đệ, về sau chúng ta chính là yêu tộc bát thánh, các ngươi chờ ta mang hắn trở về, sau đó chúng ta thống khoái khoái uống một hồi.